Phần 2. Tặng Wilhelm Gundert, người anh em bà con của tôi ở Nhật. Chú thích: Wilhelm Gundert, 1880-1971, nhà truyền giáo Tin Lành, nhà nghiên cứu về Đông Á, đặc biệt Phật học ở Nhật Bản và Trung Quốc. Viện trưởng Đại học Hamburg, 1938-1941. Vì gia nhập Đảng Quốc xã Đức, nên sau Thế chiến thứ hai, Gundert không được phép tiếp tục giảng dạy. Hết chú thích. Kamala. Trên mỗi bước đường đi, Siddhartha đều học thêm được điều mới lạ, vì thế giới không ngừng biến đổi khiến lòng anh mê đắm. Anh thấy mặt trời lên cao trên rặng núi rậm rịt như rừng, rồi lặn trên bãi biển rợp bóng dừa nơi phía xa. Đêm khuya, anh thấy sao sáng lung linh trên bầu trời, còn mảnh trăng lưỡi liềm như con đò bền bồng trên làn nước xanh. Anh thấy cây cối, tinh tú thú vật, áng mây, cầu vồng, tảng đá, cây gia vị, dược thảo, muôn hoa và suối cùng sông, thấy sương mai long lanh trên những bụi cây, thấy những ngọn núi cao xanh ngắt phía trời xa, thấy chim hót líu lo, lũ ong bay lượn, thấy làn gió mơn man trên đồng lúa. Tất cả những thứ muôn màu muôn vẻ đó xưa nay vẫn luôn tồn tại, mặt trời và mặt trăng vẫn luôn chiếu sáng tự thuở nào. Những dòng sông vẫn luôn rì rào, lũ ong vẫn luôn vo ve, nhưng trước đây chúng không khác một tấm màn mỏng huyễn hoặc che mờ đôi mắt Siddhartha, để anh hoài nghi nhìn, rồi bị tư tưởng của anh xé toạc và hủy diệt bởi nó không phải bản chất. Vì bản chất nằm phía sau cái trông thấy được, còn bây giờ đôi mắt được giải thoát của anh dừng lại phía bên này tấm khăn ấy. Mắt anh nhìn và nhận ra cái thấy được. Mắt anh tìm kiếm điều quen thuộc trong thế giới này, chứ không tìm kiếm bản chất, không nhắm vào phía bên kia tấm khăn nữa. Thế giới thật tươi đẹp, nó thế nào thì ta nhìn nó như thế, không tìm tòi mà chỉ quan sát như trẻ thơ thôi. Mặt trăng và muôn tinh tú thật đẹp, con suối với đôi bờ thật đẹp, rừng rậm và tảng đá, đàn dê và bọ hung, hoa bướm đều thật đẹp. Thế giới thật đẹp và đáng yêu khi ta cứ hồn nhiên đi qua nó như trẻ thơ, thật tỉnh thức, mở rộng lòng, đón chào điều gần gũi, không bợn chút hoài nghi. Mặt trời chiếu khác trước trên đầu ta, bóng rừng râm mát khác trước, nước suối và nước trong bể chứa ngọt khác trước, bầu bí và chuối ngon khác trước. Ngày ngắn hơn, đêm ngắn hơn, giờ khác trôi nhanh như cánh buồm trên biển, chở đầy báu vật và đầy áp niềm vui. Siddhartha thấy một đàn khỉ chuyền tích trên cành cao trong rừng, và nghe tiếng kêu mang rợ thèm khát của chúng. Siddhartha thấy một chú cừu lẻo đẻo theo nhảy một chị cừu. Anh thấy trong hồ lau sậy, một con cá chó săn lùng mồi kiếm bữa ăn chiều. Trước mõm nó, một đàn cá non hớt hải quẩy đuôi, giọt loang loáng khỏi mặt nước. Mùi sức mạnh và dục vọng bốc lên cay xè từ những dòng sóng nước xôn xao của con cá săn mồi cuồng nhiệt. Tất cả những điều này đã hiện hữu từ thuở nào, chỉ riêng anh không thấy đó thôi, vì anh chưa từng hiện diện. Nay anh đã có mặt, đã thuộc vào thế giới ấy rồi. Mắt anh đã thấy ánh sáng cùng bóng tối, lòng anh đã thấm đẫm trăng sao. Trên đường đi, Siddhartha cũng nhớ lại tất cả những gì anh đã trải qua trong vườn kỳ viên, giáo pháp anh đã nghe ở đó, Đức Phật Thần Thánh, buổi chia tay Govinda và lần thưa chuyện với Đức Thế Tôn. Chú thích: vườn kỳ viên, ở chương Đức Cồ Đàm là cánh rừng thưa nhỏ, ở đây là vườn, nghĩa là khu rừng kỳ viên này không lớn lắm, hẳn không phải tác giả dùng chữ tùy tiện, hết chú thích. Anh nhớ lại những gì đã thưa cùng đấng toàn thiện, nhớ rõ từng lời và anh sửng sốt vì đã nói những điều thật ra trước đây anh chưa hề biết. Anh đã thưa với ngài Cồ Đàm thế này: điều quý báu và sự huyền nhiệm của Đức Phật không phải là lời giáo huấn của ngài, mà là điều ngài không nói ra được và không thể truyền dạy được. Đó chính là điều ngài đã chứng nghiệm vào giờ phút ngài giác ngộ trước kia. Đó cũng chính là điều khiến anh phải bỏ nhà ra đi để được chứng nghiệm, và bây giờ anh đã bắt đầu chứng nghiệm. Chính anh phải tự chứng nghiệm. Đương nhiên, anh đã biết từ lâu rằng tự ngã của anh là linh hồn cùng một thể tính bất diệt như đại ngã. Nhưng chưa bao giờ anh thật sự tìm thấy tự ngã này, vì anh cứ muốn tóm nó bằng cái lưới của tư duy. Dĩ nhiên, tự ngã không phải là thân xác, cũng không phải sự mờ mịt của các giác quan, cũng không phải tư tưởng, không phải sự hiểu biết, không phải sự thông tuệ học hỏi được, không phải nghệ thuật rút ra hệ luận hoặc thêu dệt từ những tư tưởng sẵn có thành những tư tưởng mới. Không, ngay cả thế giới tư tưởng kia cũng vẫn ở bên này tấm khăn nọ. Nên khi ta diệt tự ngã ngẫu nhiên của giác quan để rồi nuôi nấng tự ngã ngẫu nhiên của tư duy và sự uyên bác, thì điều này cũng không đưa ta đến đích được. Ý nghĩa đích thực cuối cùng ẩn sau hai thứ tư duy và giác quan đẹp đẽ này, phải chú ý nghe cả hai, phải cân nhắc, không trọng cũng không khinh, phải lắng nghe từ cõi sâu thẳm của chúng những lời huyền diệu. Anh không khao khát gì hơn là làm theo lời kia ra lệnh, không dừng lại đâu khác ngoài chỗ lời kia khuyên bảo. Tại sao trước kia Đức Cồ Đàm đã ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, nơi ngài giác ngộ đúng vào giờ phút ngài thức tỉnh? Ngài đã nghe một lời nói từ trái tim ngài, bảo ngài hãy ngồi nghỉ dưới cội cây ấy. Ngài đã nghe theo tiếng nói ấy, chứ không ép xác, không cúng tế, tắm mình hay cầu nguyện, không ăn, không uống, không ngủ hay mơ. Tuân theo không do mệnh lệnh từ bên ngoài, chỉ nghe theo tiếng nói kia, sẵn sàng, thế là phải, là cần thiết, ngoài ra không cần gì khác. Nửa đêm, khi anh ngủ trong túp lều tranh bên bờ sông của một người lái đò, Siddhartha mơ thấy Govinda khoác y vàng của nhà tu khổ hạnh đứng trước mặt anh. Trông Govinda rất buồn bã, cầu hỏi: sao bạn lại rời bỏ tôi? Anh liền ôm choàng Govinda, ghì sát ngực và hôn cậu, nhưng không phải Govinda mà một người đàn bà dưới lớp áo khoác của mụ là bộ ngực phồng căng. Siddhartha rút đầu vào bú, sữa từ bộ ngực này thật ngọt và đậm đà, có mùi đàn bà lẫn đàn ông, mặt trời và cánh rừng, thú vật và hoa lá của mọi thứ quả, mọi lạc thú, nó làm say sưa và mê mẩn. Khi Siddhartha tỉnh giấc, dòng sông nhợt nhạt lấp loáng qua khe cửa túp lều, trong rừng có tiếng cú kêu trầm trầm êm tai. Hừng đông, Siddhartha nhờ chủ nhà, người lái đò đưa anh sang sông. Người lái đò chở anh trên chiếc bè tre qua con sông rộng lấp lánh ánh mai hồng. Sông đẹp quá, anh nói với người đồng hành. Đúng thế, người lái đò đáp, một con sông thật đẹp. Tôi yêu thích nó hơn tất cả mọi thứ. Tôi thường lắng nghe nó, thường nhìn vào mắt nó, và tôi luôn luôn học hỏi được từ nó. Người ta có thể học hỏi được nhiều điều từ một dòng sông. Thưa ân nhân, xin cảm ơn ông, Siddhartha nói khi anh lên bờ. tôi không có gì để tặng ông, cũng không có tiền trả. Tôi là một kẻ không quê hương, con một người Bà La Môn và là một Sa Môn. Tôi thấy mà, người lái đò đáp, và cũng không chờ đợi thầy trả công hay tặng gì cả. Thầy sẽ tặng tôi quà vào một dịp khác. Ông nghĩ thế ư? Siddhartha vui vẻ hỏi. Đương nhiên, cả điều này tôi cũng học được từ dòng sông. Mọi sự đều trở lại. Cả thầy nữa, thầy Sa Môn mà, thầy cũng sẽ trở lại. Bây giờ xin từ biệt. Mong tình thân của thầy sẽ là tiền công của tôi. Mong thầy nhớ đến tôi khi thầy tế lễ thánh thần. Họ mỉm cười chia tay. Siddhartha mỉm cười sung sướng trước tấm chân tình đầy niềm nở của người lái đò. Ông ta thật giống Govinda. Anh mỉm cười thầm nghĩ. Mọi người ta gặp trên cuộc hành trình đều giống Govinda. Ai cũng đều tỏ lòng biết ơn, dù lẽ ra chính họ có quyền đòi hỏi được cảm ơn. Ai cũng phục tùng, ai cũng mong được là bạn của ta, thích vâng lời và ít suy nghĩ. Con người ta thật giống trẻ thơ. Gần trưa, anh đi qua một làng nọ, trẻ con vật nhau trên con đường nhỏ trước những căn lều vách đất. Chúng chơi những trò bằng hạt bầu và vỏ hến, kêu la đùa giỡn, nhưng cả lũ nhút nhát bỏ chạy trước người Sa Môn lạ mặt. Cuối làng, con đường cắt ngang một dòng suối, một thiếu phụ đang quỳ bên bờ suối giặt giũ quần áo. Khi Siddhartha lên tiếng chào, nàng ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh. Anh thấy tròng trắng trong mắt nàng dục sáng lên. Anh nói lời chúc lành theo tục lệ khách qua đường và hỏi còn bao xa nữa đến phố thị. Nàng liền đứng lên, bước lại gần anh, đôi môi ướt rượt ánh lên thật mê ly trên gương mặt trẻ trung. Nàng bỡn cợt với anh, hỏi anh đã ăn chưa và có thật các sa môn đêm khuya ngủ một mình trong rừng không được phép có đàn bà bên cạnh. Nàng vừa nói vừa đặt bàn chân trái lên bàn chân phải của anh rồi làm một cử chỉ như đàn bà vẫn làm khi mời mọc đàn ông hưởng khoái lạc tình yêu theo kiểu sách vở gọi là leo cây. Siddhartha cảm thấy máu nóng rần rần và vì lúc ấy nhớ lại giấc mơ, anh liền hơi cúi xuống, hôn lên núm vú nâu của nàng. Ngước nhìn lên, anh thấy mặt nàng mỉm cười đầy dục vọng và đôi mắt hơi híp lại, van nài, đầy ham muốn. Siddhartha cũng cảm thấy thèm khát và cái nguồn giới tính cựa quậy, nhưng vì chưa từng đụng chạm đàn bà nên anh do dự một chút. Trong lúc hai bàn tay đã sẵn sàng chộp lấy nàng, đúng lúc ấy, anh kinh hoàng nghe tiếng nói từ nội tâm, tiếng ấy bảo đừng. Mọi ma lực liền biến sạch khỏi gương mặt mỉm cười của người thiếu phụ, anh không thấy gì khác hơn cái nhìn ướt át của một con thú cái, động đực. Anh thân mật vuốt má nàng rồi quay đi và lẹ làng biến mất trong rừng tre, bỏ lại người đàn bà đang tiêu nghỉu. Hôm ấy, anh đến một thành phố lớn trước khi chiều xuống, lòng mừng rỡ vì anh khao khát được gặp con người. Anh đã sống khá lâu trong những cánh rừng, túp lều tranh của người lái đò anh ngủ đêm qua là mái nhà đầu tiên trên đầu anh từ lâu nay. Trước thành phố, bên một khu rừng thưa nhỏ, rất đẹp, có rào dậu, kẻ lãng du gặp một đoàn gia nhân nam nữ mang xách những cái giỏ nhỏ. Giữa đoàn người này là một thiếu phụ, bà chủ, ngồi trên nệm đỏ dưới tấm màn trướng sặc sỡ che nắng, trong một chiếc kiệu trang hoàng đỏm dáng bốn người khiêng. Siddhartha dừng bước trước cổng, vào cánh rừng giải trí kia, nhìn đoàn người, nhìn những tớ trai tớ gái, những chiếc giỏ, những chiếc kiệu và nhìn người đàn bà trong kiệu, dưới mái tóc đen bới cao. Anh thấy một khuôn mặt rất trắng, rất thanh tú, rất thông minh, miệng nàng đỏ tươi như trái vả vừa mới tách, cặp lông mày tỉa tót tô cong, đôi mắt tinh khôn và nhạy bén, cổ cao loáng nắng, trên áo khoác màu vàng lục, đôi bàn tay trắng muốt, thon dài, nằm yên với những vòng vàng quanh cổ tay. Siddhartha thấy nàng đẹp biết bao, Tim anh rộn rã, anh cúi rạp người khi cái kiệu tới gần, rồi anh lại ngẩng nhìn khuôn mặt trắng trẻo yêu kiều, ngó lướt vào đôi mắt tinh khôn với đôi lông mày cong vút, hít thở một chút hương thơm anh chưa hề biết. Gia nhân thoáng mỉm cười gật đầu rồi biến vào cánh rừng, gia nhân lẻo đẻo theo sau. Ta bước chân vào thành phố này, Siddhartha thầm nghĩ, dưới một điềm may mắn. Anh vẫn muốn vào ngay cánh rừng, song kịp nghĩ lại, và chỉ khi ấy, anh mới nhận ra đám tôi tớ nam nữ trước cổng rừng, nhìn anh khinh thị biết bao, ngờ vực biết bao và xua đuổi biết bao. Ta vẫn còn là một sa môn, anh nghĩ, ta vẫn còn là một người tu khổ hạnh, một kẻ khất thực, ta không thể cứ như thế này được, ta không thể cứ như thế này mà vào rừng được. Và anh cười. Anh hỏi người đầu tiên gặp trên đường về cánh rừng và tên người đàn bà ấy. Anh được biết đây là cánh rừng của Kamala, cô điếm thượng lưu nổi tiếng. Ngoài khu rừng ra, nàng còn có một ngôi nhà trong phố. Rồi anh vào phố, giờ đây anh đã có một mục đích. Theo đuổi mục đích ấy, anh để cho thành phố cuốn hút. Lang thang qua những đường hẻm, đứng lặng đây đó, ngồi nghỉ trên những bậc đá bên sông. Chiều đến, anh làm quen với một người thợ phụ hớt tóc, anh thấy đang làm việc dưới bóng một mái vòm. Anh gặp lại ông ta đang cầu nguyện trong đền thờ thần Vishnu và kể cho ông ta những chuyện của thần Vishnu với Lakshmi. Chú thích: Lakshmi, nữ thần may mắn, vợ của thần Vishnu. Hết chú thích. Anh ngủ qua đêm giữa những chiếc thuyền trên sông, rồi sáng sớm trước khi tiệm mở cửa đón khách, anh nhờ ông thợ cạo râu cắt tóc chải đầu và bôi dầu thơm, rồi anh ra sông tắm. Xế trưa, khi nàng Kamala xinh đẹp ngồi kiệu tới gần khu rừng, Siddhartha đã đứng trước lối vào, cúi đầu chào và được nàng chào đáp lễ. Anh vẫy gọi người gia nhân đi sau cùng, yêu cầu báo cho nữ chủ nhân rằng một chàng bà la môn tha thiết muốn nói chuyện với nàng. Lát sau người gia nhân trở ra, yêu cầu Siddhartha đi theo, rồi y lặng lẽ dẫn anh vào một nhà thủy tạ nơi Kamala đang nằm nghỉ trên giường, để anh ở đó với nàng. Có phải hôm qua chàng đã đứng ngoài kia và chào ta không? Kamala hỏi. Quả là hôm qua ta đã thấy và chào nàng. Nhưng không phải hôm qua, chàng râu ria xồm xoàm và mái tóc dài bám đầy bụi sao? Quả là nàng đã quan sát rõ và thấy hết tất cả. Nàng đã thấy Siddhartha này, có một người bà la môn, kẻ đã xa rời quê hương để trở thành một sa môn và từng là sa môn 3 năm ròng. Nhưng nay ta đã rời bỏ con đường ấy, tới thành phố này, và người đầu tiên ta gặp trước khi đặt chân vào phố chính là nàng. Kamala, nàng hỡi, ta tới gặp nàng để nói những điều này. Nàng là người đàn bà đầu tiên Siddhartha này trò chuyện, mà mắt ta không phải nhìn xuống. Ta muốn sẽ không bao giờ phải nhìn xuống nữa khi gặp một người đàn bà đẹp. Kamala mỉm cười mân mê cái quạt lông công rồi hỏi, chỉ để nói với ta những điều này mà Siddhartha tìm tới ta ư? Để nói với nàng những điều ấy, và cũng để cảm ơn nàng vì nàng quá đẹp, và nếu nàng không phật ý, Kamala hỡi, ta xin nàng hãy là bạn và cô giáo của ta, vì ta chưa biết tí gì về thứ nghệ thuật mà nàng là bậc thầy. Kamala liền lớn tiếng cười. Bạn ơi, chưa từng có chuyện một sa môn từ rừng ra tìm gặp ta và muốn học ta. Chưa từng có chuyện một sa môn tóc dài đóng cái khố cũ và rách rưới đến gặp ta. Nhiều chàng trai đã đến với ta, trong đó có cả con những người bà la môn, nhưng họ đều diện rất bảnh, dày sang, tóc thơm phức, tiền đầy túi. Thế đó, Hỡi thầy Sa Môn, những chàng trai đến với ta đều như vậy cả. Siddhartha đáp, ta bắt đầu học từ nàng rồi đó. Ngay cả hôm qua, ta cũng đã học rồi. Ta đã cạo râu, chải tóc, bôi dầu thơm. Ta chỉ còn thiếu ít thứ thôi. Hỡi trang tuyệt sắc, áo quần, bảnh, giày sang, tiền đầy túi. Nàng nên biết, Siddhartha từng dự định chuyện khó khăn hơn mấy thứ lặt vặt này nhiều và đã thành công. Thế thì làm sao ta lại không đạt được điều toan tính hôm qua? Trở thành bạn của nàng và học ở nàng những lạc thú ái ân. Kamala ơi, nàng sẽ thấy ta sáng dạ. Ta từng học những chuyện khó hơn chuyện nàng sẽ dạy ta. Tóm lại là Siddhartha như thế này đây, không đủ để nàng vừa ý, tóc bôi dầu thơm, nhưng thiếu quần áo, thiếu giày, thiếu tiền chứ gì. Kamala cười đáp, đúng vậy, bạn quý ơi, như vậy chưa đủ. Chàng phải có áo quần đẹp, giày, giày sang, với nhiều tiền trong túi và quà cho Kamala. Chàng hiểu chưa? Hỡi Sa Môn từ rừng xa, chàng ghi nhớ chưa? Ta đã ghi nhớ kỹ, Siddhartha đáp. Làm sao ta không ghi nhớ những lời thốt ra từ cái miệng như thế kia cho được chứ? Kamala ơi, miệng nàng hệt như một trái vả vừa tách ra. Môi ta cũng đỏ và tươi mát, vừa môi nàng lắm, rồi nàng sẽ thấy. Nhưng nè, hỡi Kamala xinh đẹp, nàng không sợ chút nào sao trước người Sa Môn từ núi ra. Tới đây học hỏi yêu đương. Sao ta phải sợ một Sa Môn chứ? Một Sa Môn ngốc nghếch từ rừng ra, chỉ quen với lũ xài lang, chứ chưa hề biết đàn bà là gì. Ôi chà, người Sa Môn này khỏe lắm, y không ngán gì hết thảy, y có thể cưỡng ép nàng đó, người đẹp à. Y có thể cướp đoạt nàng, y có thể làm nàng đau đớn. Không đâu, hỡi Sa Môn, ta không sợ đâu. Đã từng có Sa Môn nào hay người Bà La Môn nào sợ có kẻ đến tóm cổ ông ta, cướp mất sự uyên bác, lòng sùng tín và tư tưởng thâm sâu của ông ta chưa? Chưa, vì những thứ ấy là của riêng ông ta. Ông ta chỉ cho đi những gì ông ta muốn và cho người nào ông ta muốn. Thế đó, với Kamala cũng vậy, với lạc thú tình yêu cũng như thế. Môi Kamala đẹp và đỏ tươi, nhưng cứ thử hôn bất chấp ý muốn của Kamala xem, chàng sẽ không được hưởng một giọt ngọt ngào nào của nó, dù nó biết cách cho thật nhiều vị ngọt. Hỡi Siddhartha, chàng là người sáng dạ, vậy hãy học thêm điều này. Tình yêu có thể cầu xin, mua, được tặng, tìm thấy trên đường phố, nhưng không cướp giật được. Chàng đã nghĩ sai rồi đó. Phải, thật đáng tiếc, nếu một thanh niên xinh đẹp như chàng lại định làm theo cách sai trái như vậy. Siddhartha mỉm cười cúi đầu. Kamala ơi, nàng nói quá đúng, như thế thì thật đáng tiếc, hết sức đáng tiếc, không một giọt ngọt ngào nào từ môi nàng hay môi ta phải phí hoài. Thế này nhé, Siddhartha sẽ trở lại khi có đủ những thứ đang thiếu, quần áo, giày, tiền. Nhưng hỡi Kamala kiều diễm, nàng có thể cho ta thêm một lời khuyên nho nhỏ được chăng? Một lời khuyên ư? Sao lại không? Ai lại không sẵn lòng cho một Sa Môn quen sống với xài lang, khốn khổ, ngốc nghếch từ rừng ra một lời khuyên nhỉ? Kamala thân mến, vậy hãy khuyên ta. Ta nên đi tới đâu để tìm được ba thứ kia nhanh nhất? Bạn ơi, nhiều người muốn biết lắm. Chàng phải làm những gì đã học để có tiền, áo quần và giày. Một kẻ nghèo khó không thể kiếm ra tiền bằng cách khác được. Chàng có tài cán gì nào? Ta biết suy tư, ta biết đợi chờ, ta biết tuyệt thực. Không gì khác nữa sao? Không. À, có chứ, ta biết làm thơ. Nàng có bằng lòng cho ta hôn một cái đổi lấy một bài thơ không? Ta sẽ ưng thuận nếu bài thơ của chàng vừa ý ta. Bài thơ ấy tên gì? Suy nghĩ một lúc, Siddhartha đọc những vần thơ này. Kamala bước vào rừng, Sa môn sạm nắng thỏa lòng chờ mong, nhát trong đôi gót sen hồng, cúi chào người đẹp hỡi lòng cảm ơn. Sa môn nghĩ lễ nàng hơn là dâng cúng những thánh thần đâu đâu. Kamala vỗ tay thật to, khiến những vòng vàng trên cánh tay nàng kêu leng keng. Những vần thơ của chàng thật là hay, hỡi sa môn da nâu sậm, và quả thật ta chẳng mất mát gì khi đổi chúng với một nụ hôn. Đôi mắt nàng kéo anh lại gần, anh cúi sát mặt nàng, đặt môi lên đôi môi như quả vả vừa mới tách. Kamala hôn anh thật lâu, và Siddhartha vô cùng ngạc nhiên thấy nàng đã dạy anh như thế nào. Nàng khôn khéo thế nào, nàng chế ngự anh ra sao, nàng kháng cự anh, nàng cám dỗ anh, và sau nụ hôn dài đầu tiên này là bao cái hôn khác có lớp lan, từng trải chờ đợi anh, mỗi cái một khác. Anh đứng yên, thở thật sâu, lúc ấy anh như một đứa nhỏ, quá đỗi ngạc nhiên trước bao điều hiểu biết, bao điều đáng học hỏi, hiển hiện trước mắt. Thơ của chàng hay tuyệt, Kamala kêu lên, nếu em giàu có, em sẽ tặng chàng nhiều đồng tiền vàng, nhưng chàng sẽ khó mà kiếm được nhiều tiền như cần thiết bằng thơ phú đó, vì chàng cần nhiều tiền nếu muốn được là bạn của Kamala. Kamala ơi, nàng biết hôn thật tuyệt vời, Siddhartha ấp úng, phải, em biết cách hôn chứ. Vì thế, em không hề thiếu những áo quần, giày dép, vòng đeo tay và mọi thứ xinh đẹp. Nhưng chàng sẽ trở thành gì đây? Chàng không biết gì khác hơn, suy nghĩ, tuyệt thực và làm thơ ư. Ta biết những bài hát tế lễ nữa chứ? Siddhartha đáp, nhưng ta không muốn hát chúng nữa. Ta biết cả đọc bùa chú, nhưng ta không muốn đọc chúng nữa. Ta từng đọc kinh sách. Khoan, Kamala ngắt lời anh, chàng biết đọc à, thế còn viết? À, dĩ nhiên là ta biết viết chứ, nhiều người biết viết mà. Phần lớn không mấy ai biết viết đâu, cả em cũng không biết. Chàng biết đọc biết viết thì tốt quá, hay quá, có thể chàng sẽ cần đến những bùa chú nữa đó. Đúng lúc ấy, một nữ tỳ chạy vào thì thầm báo tin vào tai chủ. Em có khách, Kamala nói, Siddhartha, chàng hãy biến ngay đi, không ai được thấy chàng ở đây, chàng nhớ đó. Mai em sẽ gặp lại chàng. Nàng ra lệnh cho tỳ nữ đưa tặng chàng Bà La Môn ngoan đạo một chiếc áo choàng trắng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Siddhartha đã bị ả kéo đi lòng vòng tới một ngôi nhà nhỏ trong vườn. Ả đưa cho anh chiếc áo khoác, dẫn anh vào bụi cây, rồi khẩn thiết hối thúc anh lập tức rời khỏi khu rừng, chớ để ai trông thấy. Anh vui lòng làm theo những gì người ta bảo, đã quen với rừng rậm, anh lặng lẽ ra khỏi cánh rừng thưa và vượt bờ dậu. Anh hài lòng quay vào thành phố, tay kẹp cái áo cuộn tròn. Tại một quán trọ cho khách vãng lai, anh đứng trước cửa lặng lẽ khất thực, lặng lẽ nhận một cái bánh tẻ. Có thể ngay ngày mai anh nghĩ ta sẽ không bao giờ khất thực nữa. Đột nhiên anh nổi lòng kiêu hãnh, anh không còn là sa môn nữa, khất thực không còn thích hợp với anh nữa. Anh quăng cho chó cái bánh và nhịn ăn. Cuộc đời con người ta trên thế giới này thật đơn giản. Siddhartha nghĩ, nó chẳng chút khó khăn, khi ta còn là sa môn thì mọi sự đều khó khăn cực khổ, cuối cùng là vô vọng, bây giờ mọi chuyện đều dễ dàng, dễ như bài học hôn mà Kamala đã dạy ta, Ta cần áo quần và tiền bạc, ngoài ra không cần gì hết. Đó chỉ là những mục đích gần nhỏ nhoi, chẳng khiến ai mất ngủ. Anh đã thăm dò ngôi nhà trong phố của Kamala trước rồi, nên hôm sau anh đến đó. Tốt đẹp cả rồi, nàng thốt lên. Ông Kamaswamy đang chờ chàng đó. Ông ấy là nhà buôn giàu nhất thành phố này. Nếu chàng làm vừa ý, thì ông ấy sẽ thu nhận chàng. Hãy khôn ngoan, hỡi chàng sao môn rám nắng. Em đã nhờ người kể với ông ta về chàng. Chàng hãy tỏ ra thân mật vì ông ấy quyền thế lắm. Nhưng cũng đừng quá nhún mình. Em không muốn chàng trở thành gia nhân của ông ta, mà cần phải trở nên ngang hàng, nếu không em sẽ không hài lòng đâu. Ông Kamaswamy bắt đầu già, già biến nhát rồi. Chàng làm vừa ý ổng thì ổng sẽ phó thác cho chàng nhiều chuyện lắm á. Siddhartha cười cảm ơn nàng. Khi biết hôm qua và hôm nay anh chưa ăn chút gì, nàng bảo gia nhân mang bánh mì và trái cây ra mời anh. Chàng may mắn lắm đó, nàng nói khi từ giã hết cửa này đến cửa khác mở ra đón chàng vào. Sao thế nhỉ? Chàng có bùa chú gì chăng? Siddhartha đáp, hôm qua ta đã kể với nàng rằng ta biết suy nghĩ, chờ đợi và tuyệt thực, nhưng nàng cho là chẳng hữu ích gì. Hữu ích nhiều đó, Kamala ơi. Rồi nàng sẽ thấy rằng những sa môn ngốc nghếch trong rừng học và làm được nhiều chuyện hay ho mà những người như nàng không làm nổi. Hôm kia ta còn là một gã khất thực râu tóc bù xù. Hôm qua ta đã hôn Kamala, chẳng bao lâu ta sẽ thành một thương gia, có tiền bạc rủng rỉnh, có đủ những thứ nàng coi là quan trọng. Được thôi, nàng thừa nhận, nhưng không có em thì chàng sẽ ra sao? Chàng sẽ là gì nếu Kamala không giúp đỡ? Kamala thân yêu ơi, Siddhartha đứng thẳng lên đáp. Khi ta tìm đến với nàng trong khu rừng là ta đã đi bước đầu rồi. Ta chú ý học hỏi tình yêu nơi giai nhân tuyệt sắc này. Ngay từ lúc chủ tâm, ta cũng đã biết rằng sẽ thực hiện được. Ta biết trước nàng sẽ giúp ta, biết ngay từ lúc nàng nhìn ta lần đầu tiên trước cửa cánh rừng. Nhưng nếu em không muốn thì sao? Nàng muốn chứ, Kamala ơi. Nàng nghe nè, khi nàng ném một viên đá xuống nước, nó sẽ rơi xuống đáy bằng con đường nhanh nhất. Cũng như thế, khi Siddhartha có mục đích, có chủ tâm, Siddhartha không làm gì hết cả. Ta chờ, ta suy nghĩ, ta nhịn ăn, nhưng ta đi qua những chuyện thế gian hệt như hòn đá rơi trong nước, không cần làm gì hết, không cần động một ngón tay, ta sẽ bị cuốn hút, ta cứ để mình rơi. Mục đích của ta sẽ hút ta tới với nó, vì ta không để cho bất cứ điều gì chống lại mục đích ấy len vào đầu óc ta. Đó là điều Siddhartha đã học được từ các sa môn. Đó là điều mà những kẻ ngớ ngẩn gọi là bùa chú và do quỷ thần sai khiến. Chẳng có gì do quỷ thần sai khiến hết, chẳng có quỷ thần nào hết. Ai cũng có thể phù phép, ai cũng có thể đạt mục đích của mình nếu y biết suy nghĩ, nếu y biết chờ đợi, nếu y nhịn đói được. Kamala lắng nghe anh nói, nàng yêu giọng nói của anh, nàng yêu cái nhìn từ đôi mắt anh. Bạn ơi, có thể đúng thế thật, nàng khẽ nói, như chàng vừa nói, song cũng có thể vì Siddhartha là một người đàn ông anh tuấn, mắt chàng nhìn khiến đàn bà mê đắm, nên may mắn mới ùa đến với chàng đó. Siddhartha hôn nàng từ biệt. Mong được như thế hỡi cô giáo của ta, mong rằng cái nhìn của ta luôn làm nàng vui lòng đẹp dạ, mong rằng nàng mãi mãi đem may mắn đến cho ta.